ta thường nghe. Kỷ Tính đem mình chết thay cứu thoát cho Cao Đế, Do Du chìa lưng chịu giáo che chở cho Chiêu Dương, Dự Nhượng đốt thang báo thù cho chủ, Thần Khoái chặt tay để cứu nạn cho nước, Kính Đức một chàng tuổi trẻ thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng dây Thái Sung, Cảo Khanh một bầy tôi xa miệng mắng Lộc Sơn không theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào chẳng có. Di thử mấy người đó cứ khư khư theo thối nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được. Các người vốn dòng võ tướng không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc đời trước hẳn tạm không bàn, nay ta lấy chuyện Tống Nguyên mà nói. Dương Công Kiên là người thế nào, Nguyễn Văn Lập thị tướng ông ta lại là người thế nào, vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tại cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu. Cúc Đại Ngục Lan là người thế nào, Xích Tu Tư tỳ tướng của ông lại là người thế nào, vậy mà xông vào chốn Lam Chướng xa xôi muôn dặm đánh quỷ quân Nam Chiếu trong khoảng vài tuần, khiến cho quân trưởng người Thác đến nay còn lưu tiếng tốt. Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, lén nhìn sứ Ngụy đi lại nghênh ngang ngoài đường, uống tất lưỡi cứu diều mà lăng nhục triều đình, đem tấm thân dê chó mà khinh rẻ tổ phụ, ý mệnh hồi tất liệt mà đòi ngọc lụa để phụng sự lòng tham khôn cùng, khoác hiệu dân Nam Dương mà hạch bạc vàng để vét kiệt của kho có hạn. Thực khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sau khỏi tai họa về sau. Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm dỗ gối, ruột đau như các nước mắt đầm đìa, chỉ vẫn chưa thể xả thịt lột da ăn gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nhìn thấy ta bọc trong da ngựa cũng nguyện xin làm. Các ngươi ở lâu dưới trướng nắm giữ binh quyền, không có mặc thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho cơm, quan thấp thì ta thăng chức, lộc ít thì ta cấp lương, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết, được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lan đãi người phụ tá, nào có kém chi đâu. Này các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình đứng hầu quân mang mà không biết tức, nghe nhạc thái thường đại yến sứ Ngụy mà không biết câm. Có kẻ lấy việc chổi gà làm vui, có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích, có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ, có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước, có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân, có kẻ thích rượu ngon, có kẻ mê giọng nhảm. Nếu bất chợ có giặc Mông Thác tràn sang thì cửa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc, mẻo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh, vườn ruộng nhiều không chuột nổi tấm thân ngàn vàng, vợ con bận không ít gì cho việc quân quốc, tiền của dẫu lắm không mua được đồ giặc, chó săn tuy hay không đuổi được quân thù, chén rượu ngọt không làm say chết giặc, giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai. Lúc bấy giờ chúa tôi nhà ta đều bị bắt, đau xót biết chừng nào. Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác. Chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi. Chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau, tiếng nhơ khôn rửa, tiếng xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi có muốn vui chơi thỏa thích phỏng có được chăng? Này ta bảo thật các ngươi, nên lấy việc đặt mồi lửa dưới đống củi nọ làm nguy, nên lấy điều kiên canh nóng mà thổi râu nguội làm sợ. Phải huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho ai nấy đều giỏi như bàn mông, mỗi người đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu hút tất liệt dưới cửa khuyết, làm rửa thịt dân Nam Dương ở Cảo Nhai. Như vậy chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc các ngươi cũng suốt đời tận hưởng. Chẳng những gia thuộc ta được ấm êm giường nệm mà vợ con các ngươi cũng trăm tuổi sum vầy. Chẳng những tông miếu ta được hưởng khối nghìn thu mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng. Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí mà đến các ngươi trăm đời sau còn để tiếng thơm. Chẳng những thụy hiệu ta không hề mai một mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui chơi phỏng có được không? Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một quyển gọi là binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì trọn đời là thần tử. Nhược bằng khinh bỏ sách này trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thu. Vì sao vậy? giặc Mông Thác với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa. Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.
Quý thính giả của Hẻm Radio thân mến, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc, văn võ toàn tài. Tên tuổi ông gắn liền với binh thư yếu lược, hịch tướng sĩ và chiến công Bạch Đằng Bất Tử. Trần Quốc Tuấn được vua nhà Trần cử giữ chức tiết chế thống lĩnh lãnh đạo cuộc kháng chiến lần thứ 2 năm 1285 và lần thứ 3 năm 1288, đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Hịch tướng sĩ được Trần Quốc Tuấn viết vào năm 1282 và trước hội nghị quân sự Bình Thang của các vương hầu. Đó là một luận văn quân sự nổi tiếng trong lịch sử dân tộc, là lời kêu gọi chiến đấu quyết tâm đánh thắng quân xâm lược để bảo vệ sơn hà xã tắc của ông cha ta hơn 700 năm về trước, từng làm sôi sục lòng người. Có ý kiến cho rằng hịch tướng sĩ là khúc tráng ca anh hùng sáng ngời, hào khí Đông A. Đông A là khái niệm mà các nhà lịch sử dùng để chỉ triều đại nhà Trần năm 1226 đến năm 1400. Hào khí nghĩa là chí khí hào hùng, chí khí anh hùng. Câu nói trên nhằm ca ngợi hịch tướng sĩ là bản anh hùng ca sáng ngời, chí khí hào hùng, chí khí anh hùng của Đại Việt trong triều đại nhà Trần. Bài hịch đã vạch trần âm mưu xâm lược của giặc Nguyên Mông, thể hiện lòng căm thù giặc sôi sục, nêu cao ý chí quyết chiến quyết thắng, sẵn sàng xả thân trên chiến địa để bảo vệ sơn hà xã tắc. Hào khí Đông A tỏa sáng trong hịch tướng sĩ chính là lòng yêu nước nồng nàn, khí phách anh hùng lẫm liệt của tướng sĩ nhà Trần và nhân dân ta trong thế kỷ 13 đã ba lần đánh giặc Nguyên Mông. Hịch là một thể văn kêu gọi chiến đấu, nó không theo công thức nào, nó là một bài chính luận, thường dùng văn xuôi, có khi dùng văn biền ngẫu. Để kêu gọi thành công, phải nêu lý lẽ xác đáng, nhưng chủ yếu nhằm chinh phục tình cảm. Bài hịch hay thường đậm chất trữ tình, văn học của ta không nhiều bài hịch lắm. Nêu gương xả thân vì việc nghĩa của người xưa và của người đương thời, vạch ra tình hình tổ quốc đang gặp hiểm nguy, bị đe dọa, xâm lược, rồi liên hệ phê phán thái độ cầu an hưởng lạc của tướng lĩnh, thức tỉnh họ về trách nhiệm cứu nước. Trần Quốc Tuấn với tư cách là vị chủ soái nói với cấp chỉ huy dưới trướng mình, đã lấy tâm trạng mình trò chuyện với họ, thuyết phục họ bằng con đường tình cảm, động viên họ học tập, rèn luyện, giáo dục quân sĩ để sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng. Tất cả nhằm bộc lộ một tấm lòng yêu nước thiết tha, một mối thù giặc sâu sắc và một chí quyết thắng sắt đá. Hịch tướng sĩ là một khúc ca, bởi lẽ trước hết Trần Quốc Tuấn đã nêu cao gương sáng các bậc trung thần nghĩa sĩ, những mẫu người lý tưởng của chế độ phong kiến đã xả thân vì lòng trung quân ái quốc. Đó là kỵ tính, do vũ, dự nhượng, thân khoái, kính đức, cảo khanh, đã bỏ mình vì nước, thoát khỏi thói nữ nhi thường tình, trở thành vĩ nhân, lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ. Hịch tướng sĩ là bản hùng ca của Đại Việt sáng ngời hào khí Đông A. Nó thể hiện một tầm nhìn chiến lược, thấy rõ tiềm gan đen tối, giả tâm của quân giặc phương Bắc, tham lam tàn bạo cực độ, của âm mưu biến nước ta thành quận huyện của chúng. Sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, coi kinh thành Thăng Long như lãnh địa của chúng. Lòng tham vô đáy, lúc thì chúng thác mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, lúc thì giả hiệu Vân Nam Vương mà thử bạc vàng, để vét của kho có hạn. Chúng là cú diều, là dê chó, là hổ đói rất bẩn thỉu, tham lam, độc ác, phải khinh bỉ và căm ghét tận xương tủy, phải tiêu diệt. Hịch tướng sĩ là tiếng nói căm giận bốc lửa, quyết không đội trời chung với lũ giặc Nguyên Mông. Nó là khúc tráng ca chứa chan tinh thần yêu nước, biểu lộ khí phách của anh hùng Trần Quốc Tuấn quyết chiến quyết thắng quân xâm lược, nguyện xả thân trên chiến trường để bảo vệ tổ quốc Đại Việt. ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ cầm tức, chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cha trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Có thể nói đây là đoạn văn hay nhất, hùng tráng nhất trong Hịch Tướng Sĩ, thể hiện một cách tuyệt vời hào khí Đông A. Xưa nay có biết bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ hành động không tiếc thân mình. Kẻ cứu vua, người trả thù cho chủ, kẻ mắng giặc dữ, người chống giặc mạnh. Tác giả kể một hơi sáu người đời xưa, và khi thấy người nghe mình không lấy làm tin thì dẫn luôn bốn người đời nay. Trước sau có đến 10 người. Nói cho đúng, hành động của họ đều đáng khen, nhưng cái nghĩa lớn mà vì nó họ hy sinh, xét ra không quá một cá nhân. Chưa kể trong số 10 người ấy có hai tên xâm lược, chỉ có hai người thực sự vì nước nhà mà chống giặc. Tuy vậy, tác giả đều cho họ vì nước bỏ mình. Họ là những bề tôi mà trung nghĩa sáng ngời, lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ, nhân dân còn đội ơn, đến nay còn lưu tiếng tốt. Chỉ vì họ không theo thói nữ nhi thường tình, không chịu chết già ở xó cửa mà dám hy sinh, dám đường đường chống giặc đông gấp trăm lần mình, dám xông vào chỗ làm trướng xa xôi nghìn trùng. Người xưa thôi không nói làm gì, nhưng những người gần đây, nào họ có gì đặc biệt, họ cũng chỉ là những cấp chỉ huy bình thường. Họ lập được những thành tích đáng ngợi khen, thì tại sao các ngươi lại không làm được? Đất nước đâu phải bụi thanh bình, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp bụi gian nan. Đó là nói thật. Năm 1258, quân phong kiến Mông Cổ đã xâm lược nước ta lần thứ nhất. Chúng bị ta đánh bại, nhưng trong suốt 27 năm, từ đó đến cuộc xâm lược lần thứ hai năm 1285, chúng không hề để ta yên, mà càng ngày càng ngang ngược. Sự thật ấy là nỗi đau xót chung của đất nước, của ta cùng các ngươi. Nay thì cảnh tượng hàng ngày đang xảy ra, ta không thể nhắm mắt không ngó thấy sứ giặc đi nghênh ngang ngoài đường, dám sỉ mắng triều đình, dám bắt nạt tể phụ, mà chúng là thứ gì? Chỉ là quân dê chó, cú diệu mà thôi. Chúng lại lấy thế, thằng nọ thằng kia, đòi ngọc lụa, bạc vàng, trong khi kho của ta có hạn, mà lòng tham của chúng không cùng. Ta thừa biết, làm như thế cũng chẳng khác gì, đem thịt mà ném cho hổ đói. Thế nào rồi hổ cũng vồ ta. Bởi chúng nó đâu chỉ muốn có bạc vàng, ngọc lụa. Chúng nó giả danh, mượn đường để đánh chiêm thành. Kỳ thực là chúng muốn cướp nước ta. Cái vạ về sau là cái vạ đó. Tình hình đất nước đang như vậy, loạn lạc và gian nan nay đã đến như vậy. Ta cùng các ngươi cùng chung tình hình, chủ soái ghép mình vào với các tướng, chia sẻ chung với họ tình hình ấy, cùng sinh ra và cùng lớn lên trong đó, ngang hàng cùng lứa. Lời nói nghe như thân mật mà có gì đau xót bên trong, như có tiếng thở dài hay một giọng ngậm ngùi đang ẩn giấu. Hỏi người nghe còn lòng nào tách rời mình ra ngoài dòng cảm xúc ấy. Dũng khí có bộc lộ thành sấm sét đùng đùng, nhưng cũng có khi biểu hiện thành im lặng. Có điều cái im lặng ấy là im lặng chứa sấm sét. Ngoài mặt, trước quân thù, trước mọi người, phải giữ đúng thái độ nhẫn nhịn cần thiết. Nhưng trong lòng, ban đêm, một mình hay với người tâm phúc, như với các tướng lĩnh của mình, sao cầm lòng mình được mà không độ sôi trào. Cho nên, đây là sự cởi mở tâm tình sâu kín nhất với kẻ mình hoàn toàn tin tưởng, với kẻ mình có thể phơi bày ruột gan được, cũng bắt đầu bằng ta và lấy ta làm chủ thể. Ta thường tới bữa quên ăn, ta cũng vui lòng. Để bộc bạch hết mức, cho bù lại cái nín nhịn khổ tâm thường ngày, nhưng cũng để tướng lĩnh mình nghe, để truyền cho họ cái lửa nhiệt tình của mình. Chủ soái đã xem xét lại việc mình đối xử với tướng lĩnh có đúng với tinh thần một quân đội mà trên dưới coi nhau như cha con không. Một loạt chữ ta cho cũng dính chút quan hệ của chủ tớ, nhưng chủ yếu là chứng tỏ sự chăm sóc thật chu đáo, tỉ mỉ, đầy tình thương yêu, trân trọng, lặp lại và nhấn mạnh 3 lần cùng ta, cùng nhau. Cùng ta coi giữ binh quyền, lúc trận mạc, cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ, cùng nhau vui cười. Tuy cách biệt chức vị, tuy quan hệ chủ tớ, nhưng là cùng nhau lãnh trách nhiệm chung, cùng nhau làm nhiệm vụ chiến đấu, sống chết đều cùng nhau yên nghỉ lúc nhàn hạ, vui cười đều cùng nhau. Tình cảm thấm thiết đó là biểu hiện tốt đẹp của tinh thần phụ tử chi binh. Vậy cách đối xử của chủ soái đối với cấp dưới là chí tình chí nghĩa. Hịch tướng sĩ là một án văn chính luận đanh thép nhất, hùng biện nhất, thể hiện chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại Việt, sáng ngời hào khí Đông A. Trần Quốc Tuấn đã nói với tướng sĩ đời Trần về nhục và vinh, thắng và bại, mất và còn, sống và chết. Khi vận mệnh tổ quốc lâm nguy, mất cảnh giác, chỉ biết hưởng lạc như lấy việc chọi gà làm vui đùa, lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, lo làm giàu mà quên việc nước, ham săn bắn mà quên việc binh. Chỉ thích rượu ngon, mê tiếng hát thì bại vong là tất yếu. Nếu có giặc Mông Cổ tràn sang thì ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đầu xót biết chừng nào. Bại vong là thảm họa. Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng mất. Chẳng những gia quyến của ta bị tan mà vợ con các ngươi cũng khốn. Chẳng những xã tắc tổ trong ta bị dày xéo mà phần mộ cha mẹ các ngươi cũng bị quật lên. Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, rồi đến 100 năm sau tiếng giờ không rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thành các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Thân làm tướng, kẻ nam nhi trong thời loạn phải biết lo khi nhìn chủ nhục, phải biết thẹn khi thấy nước nhục, phải biết tức khi thấy nước nhục, phải biết tức khi phải hầu quân giặc, phải biết căm khi nghe nhạc thái thường để đại yến ngụy sứ. Thân làm tướng phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sĩ, tập dượt cung tên, khiến cho người người giỏi như bàn mông, nhà nhà đều là hậu nghệ, có thể bêu đầu hốt tất liệt ở cửa khuyết, làm rửa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai. Đó là quyết chiến quyết thắng, là vinh quang. Chủ soái phơi bày tâm can, tự kiểm điểm cách đối xử đến như vậy mà nhìn lại hàng ngũ tướng tá của mình thì thế nào? Té ra các ngươi không hề nhục, các ngươi chỉ lo vui chơi, giặc đến thì ta và các ngươi đều bị bắt, ta và các ngươi đều bị mất tất cả, ta và các ngươi đều để nhục đến muôn đời. Vậy bấy giờ có vui chơi được không? Cho nên các ngươi hãy nghe lời ta, biết lo trước, huấn luyện quân sĩ, ai nấy đều giỏi, giết được giặc, rửa được thù thì hạnh phúc biết bao cho ta, cho các ngươi, lại tiếng thơm lưu để nghìn đời. Bấy giờ không muốn vui chơi, phỏng có được không? Lập luận của chủ soái chỉ có thế, lý lẽ cũng bấy nhiêu. Nói mất thì mới nói đến lợi ích thiết thân. Mất thái ấp, bổng lộc, gia quyến bị tan, vợ con bị khốn, xã tắc tổ tông bị dày xéo, phân mộ cha mẹ bị quật lên, thanh danh chẳng còn gì, nhục để 100 năm. Nếu được thì cũng những lợi ích thiết thân ấy, thái ấp vững bền, bổng lộc đời đời, gia quyến vợ con ấm êm, dài lão, tông miếu tổ tông được tế lễ thờ cúng, danh hiệu, tên họ, sử sách được lưu thơm. Có ý kiến cho rằng, nói lợi ích của chủ tớ trong giai cấp thống trị như thế này là một hạn chế, mặc dù lợi ích của giai cấp thống trị bấy giờ vẫn phù hợp với lợi ích của dân tộc. Tuy nhiên, xét cho kỹ thì nói lợi ích thiết thân như đã nói lại là đi sâu thêm một mức, vì nội dung dân tộc không dừng ở lãnh thổ, nó còn bao hàm quyền sinh sống của nhân dân. Con người còn có nguồn sống, ruộng đất, bổng lộc, gia quyến, vợ con, mô mã tổ tiên ông bà, tiếng xấu hay tiếng thơm để đời. Nói cách khác, còn có đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Ngoài miếng ăn còn có tình cảm, có văn hóa phong tục, có trước mắt và có mai sau. Có trách nhiệm đối với hiện tại và đối với lịch sử muôn đời. Nói lợi ích cá nhân thực Nhưng lợi ích cá nhân ấy gắn liền với trách nhiệm cực kỳ trọng đại, là trách nhiệm đối với sự mất còn của nước nhà, bởi vì nó được đặt ra dưới một tiền đề đáng sợ. Nếu giặc Mông Cổ tràn sang và một giả thiết hào hùng có thể bêu được đầu Hốt Tất Liệt ở cửa khuyết, làm rửa thịt Vân Nam Vương ở Cảo Nhai, vậy đâu còn là quyền cá nhân ích kỷ, đó là quyền lợi thực, nhưng đó cũng là cái xuất phát thiết thân nhất, thiêng liêng nhất, cái nền tảng gần gũi nhưng vô cùng thiết thực và vững chắc của lòng yêu nước. Lòng yêu nước sâu xa, thấm thiết luôn luôn bắt nguồn từ tình yêu làng xóm, quê hương, gia đình. Nói chuyện mất được là giả thiết về tương lai, trước mắt là chuyện tướng lĩnh ham vui chơi nên lấy việc vui chơi mà nói. Nào chủ soái có ngăn cấm cái gì, họ say mê đủ thứ, chọi gà, đánh bạc, vui thú ruộng vườn, quyến luyến vợ con, lo làm giàu, ham săn bắn, thích rượu ngon, mê tiếng hát. Sở dĩ phải phê phán là vì vui chơi không phải lúc, say mê những cái đó thì làm sao chống được giặc. Cho nên phải biếm họa cho họ thấy, cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không thể dùng làm mưu lược nhà binh. Ruộng lắm vườn nhiều nhưng không đâu chuộc được tấm thân giặc bắt, vợ bìu con díu lo sao được việc quân. Tiền nhiều sao mua được đầu giặc, rượu ngon không làm giặc say chết, tiếng hát hay không làm giặc điếc tai. Nghe như có giọng hài hước, nhưng tình thì rất thật, rất trang nghiêm. Chừng như có nỗi khổ tâm lớn, mà vì lòng bao dung, độ lượng mênh mông, chủ soái chỉ đem những thứ vui chơi tầm thường đối chiếu với sức mạnh quân địch, vạch ra cái bất lực của cái trò say mê trước sức mạnh ấy, cho họ thấy rõ mà thấm thía nghĩ suy. Hai lần chủ soái nhắc lại, lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui chơi phỏng có được không, và lúc bấy giờ dẫu các ngươi không muốn vui chơi phỏng có được không. Nhắc lại là đồng tình cho vui chơi, nhưng chỉ vui chơi sau chiến thắng. Đó không chỉ là tấm lòng thương yêu, mà còn là trí óc rộng rãi, có phê phán, có nêu cười, nhưng hết sức bao dung và hiểu biết. Mục đích bài hịch là thức tỉnh, thức tỉnh kẻ đang ngủ mê, vậy phải lay dậy nhiều lần, lời văn trở đi trở lại, trùng điệp chồng chất, tầng tầng lớp lớp. Hai đoạn ngắn là hai tầng lập luận chồng lên nhau, cái sau ngược hẳn với cái trước. Trước là chỉ biết vui chơi, giặc đến sẽ mất hết, muốn vui chơi cũng không được. Sau là chăm lo việc binh, giặc đến đánh thắng, cái gì cũng không mất mà còn được, muốn không vui chơi cũng không được. Ấy là lấy cái mất đối lập với cái được. Mất thì không còn, cũng mất, bị nạn, cũng khốn, bị giày xéo, bị quật lên, bị nhục, khôn rửa, không khỏi, bại trận. Được thì mãi mãi vững bền, đời đời hưởng thụ, được ấm êm gối chăn, được bách niên dài lão, được muôn đời tế lễ, được thờ cúng quanh năm. Kiếp này đắc chí, trăm năm về sau, tiếng vẫn lưu truyền, không bị mai một, sự sách lưu thơm. Đó là đối lập chi tiết, còn đối lập cả mở đầu. Nay các ngươi và nay ta bảo thật các ngươi, đối lập cả kết luận, dẫu các ngươi muốn vui chơi phỏng có được không, với dẫu các ngươi không muốn vui chơi phỏng có được không. Tuy nhiên, thân mật không có nghĩa là xa rời nguyên tắc, bỏ qua trách nhiệm. Ngay ở phần trên vẫn không quên đối chiếu với nhiệm vụ, không một phút lãng quên nguy cơ nước nhà bị xâm lược. Cho nên sau khi phân tích việc vui chơi lấy đó làm điều trăng, sau khi động viên tướng tá có thể làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang, chủ soái lại nêu ra mục đích cụ thể trực tiếp của bài hịch, vì vạch ra hai con đường buộc phải chọn một. Nếu biết chuyện tập sách này theo lời ta dạy bảo thì trọn đời là tôi chủ, nhược bằng khinh bỏ sách này trái lời ta dạy thì trọn đời là nghịch thù. Và chủ soái giải thích luôn, bởi giặc với ta là kẻ không đội trời chung, các ngươi không lo luyện tập thì khác gì quay giáo đầu hàng, tay không chịu thua giặc. Như vậy còn gì mà không thù, còn gì mà không muôn đời để thẹn, mặt mũi nào đứng trong trời che đất chở này nữa. cuối cùng chấm dứt bằng một câu tỏ rõ tấm lòng của chủ soái: ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta. Bụng ấy là thương yêu độ lượng, nhưng vừa ân tình, vừa kiên quyết, vừa động viên, vừa ép buộc, vừa khuyên lơn, vừa kỷ luật. Giọng điệu là tâm tình, nhưng lời đã là tra lệnh. Nếu nghe là tôi chủ, nếu không biết nghe là nghịch thù. Người nghe vì tình không thể cảm thông, vì lý không thể không bị thuyết phục. Hịch tướng sĩ sáng ngời hào khí Đông A, nó có tác dụng khích lệ, động viên tướng sĩ quyết chiến quyết thắng giặc Nguyên Mông. Hịch của vị tiết chế quốc công như tiếng kèn xung trận vang dội núi sông. Nó đã góp phần không nhỏ tạo nên sức mạnh của đoàn dũng sĩ Sát Thác, lập nên bao chiến công oai hùng như Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng Giang. Hịch tướng sĩ đã phản chiếu sáng ngời hào khí Đông A qua những tấm gương đầy khí phách lẫm liệt, là tiếng nói sắt đá vang lên trong những giờ phút hiểm nghèo. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin chém đầu thần trước đã, là tư thế lẫm liệt hiên ngang của Trần Bình Trọng. Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc, là chí khí anh hùng của Trần Quốc Toản, phá cường địch, báo hoàng ân, là dũng khí của Phạm Ngũ Lão với đạo quân phụ, tử chi binh trăm trận trăm thắng. Múa giáo non sông trải mấy thâu, ba quân hùng khí ác sao Ngưu, Thuận Hoài, Phạm Ngũ Lão. Tóm lại, Hịch tướng sĩ là tác phẩm lớn nhất, tráng lệ nhất, biểu hiện tinh thần yêu nước của văn học đời Trần. Qua bài hịch, ta càng thêm ngưỡng mộ và biết ơn vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn. Hịch tướng sĩ còn có tác dụng to lớn, sâu sắc, bồi dưỡng lòng yêu nước, khí phách anh hùng, tinh thần tự lập tự cường cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Bạn đang nghe phân tích tác phẩm Hịch tướng sĩ, tác giả Hương Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, giọng đọc Lê Á Thi, Tiến Thành, được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio.